Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 20 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Ngày 20 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tân, 42 tuổi về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn giá đỗ từ 1 đến 4 ngày tuổi cùng nhiều dụng cụ và hóa chất dùng để sản xuất giá. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1 năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Tân đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng 6-benzylaminopurin, loại hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, để sản xuất giá đỗ. Trung bình mỗi ngày cơ sở này cho ra khoảng 500kg, ước tính đã tiêu thụ khoảng 60 tấn giá đỗ ngậm chất kích thích tăng trưởng ra thị trường từ đầu năm đến nay. Ngày 20 tháng 5, Công an phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang thu thập chứng cứ, lập hồ sơ điều tra, xử lý vụ nam shipper bị người đàn ông đánh tới tấp xảy ra trên địa bàn. Trước đó, một đoạn video clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nạn nhân là một nam shipper bị đấm, đá liên tiếp, chảy máu mũi. Đáng nói, mặc dù nạn nhân chỉ ôm đầu chịu trận nhưng vẫn bị tấn công liên tục, người phụ nữ đi cùng phải can ngăn quyết liệt, người đàn ông mới dừng lại. Nạn nhân là anh P, 29 tuổi, cho biết mâu thuẫn bắt nguồn từ đơn hàng 64.000 đồng giao đến chung cư ở phường An Phú ngày 16 tháng 5. Do chưa nhận được tiền, anh gọi nhắc thì xảy ra cãi vã qua điện thoại, sau đó khách đã chuyển tiền. Hai ngày sau, khi giao đơn mới cho gia đình này, anh P từ chối giao đến quán ăn theo yêu cầu thì bị người đàn ông xuất hiện, lao vào đánh. Anh P cho hay trước đó từng bị người này đánh, nhưng đến lần này mới bị người dân quay lại. Nạn nhân P bị đánh gãy mũi, tổn thương vùng ngực và đã đến bệnh viện thăm khám. Sáng 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại số 132 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay đoàn làm việc có Công an, Viện Kiểm sát, đại diện chính quyền địa phương và đại diện Ban Quản lý chung cư. Hoa hậu Thùy Tiên không xuất hiện ở chung cư. Đến khoảng 10 giờ 40 phút, cơ quan chức năng ra về, mang theo một số tài liệu thu thập được. Cơ quan điều tra xác định kẹo kê ra là của Thùy Tiên và các cổ đông công ty chị em giọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó, Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%. Trước đó, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs thường livestream trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ kê ra. Sản phẩm do công ty CR, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Trong các livestream, Thùy Tiên thường nói kẹo rau củ kê ra là đứa con tinh thần của mình. Đáng chú ý, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tạo dựng hình ảnh không chỉ là người đại diện thương hiệu kẹo kê ra, mà họ còn đồng hành, tâm huyết với sản phẩm ngay từ đầu. Họ đến tận nông trại, nhà máy sản xuất thực hiện nhiều video giới thiệu chi tiết về quy trình sản xuất, lợi ích của kẹo kê ra. Sáng 20 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện video đoàn tàu Metro Cát Linh Hà Đông bị dột nước, người dân ngồi trong toa tàu phải bật ô che, dù đang ngồi trong toa tàu. Trong video, nước từ trần toa chảy xuống liên tục khiến nhiều hành khách phải bật ô che, một số người phải di chuyển khỏi khu vực bị dột. Liên quan tới sự việc trên, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hà Nội Metro cho biết nguyên nhân ban đầu do hệ thống điều khiển điều hòa trên đoàn tàu số 1 gặp trục trặc. Cụ thể, việc đóng mở điều hòa không đều, gây mất ổn định khiến nước không được thoát ra ngoài và tràn vào toa tàu. Sự cố chỉ xảy ra ở một toa. Hiện đơn vị đang phối hợp với chuyên gia kỹ thuật để khắc phục. Ông Khuất Việt Hùng mong muốn người dân hết sức chia sẻ, bởi đoàn tàu đã tới giai đoạn phải trùng tu về mặt kỹ thuật vì đã được nhập về Việt Nam từ lâu. Ngày 20 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách Phương Trang và xe gắn máy xảy ra trên quốc lộ 54, đoạn qua xã Đông Thành, thị xã Bình Minh khiến cô gái trẻ tử vong. Đây là hình ảnh do camera an ninh nhà người dân và camera hành trình ghi nhận, làm cô gái trẻ tử vong thương tâm. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, T, 22 tuổi, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chạy xe máy trên quốc lộ 54, hướng từ thị xã Bình Minh về huyện Trà Ôn. Khi đến ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, thì phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều từ trong hẻm nhỏ chạy ra. Sau đó, xe máy của T bất ngờ ngã xuống đường, trượt một đoạn dài thì đúng lúc xe khách Phương Trang biển số thành phố Hồ Chí Minh. do tài xế T 43 tuổi lái đang chạy tới ở phần đường ngược lại, không xử lý kịp tình huống nên đã cán qua người làm T tử vong. Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó đến hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, đồng thời điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực này. Cơ quan điều tra đã trích xuất được nhiều đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn. Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 20 tháng 5, trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Giang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy do thanh niên cầm lái với xe mô tô của cảnh sát. Theo thông tin ban đầu, trong lúc chiến sĩ Nguyễn Đức Khánh điều khiển xe mô tô đi cùng một tổ cảnh sát giao thông, đang thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông di chuyển trên quốc lộ 27 theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Lắk. Khi chiến sĩ Khánh điều khiển xe đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh Ilazober Krong, 24 tuổi, điều khiển chở theo phía sau Y Luận Uông, 22 tuổi cùng chú xã Giang Tao, huyện Lắk, cả hai không đội mũ bảo hiểm chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ va chạm khiến chiến sĩ Khánh và anh Ilazo bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do anh Ilazo điều khiển xe máy đi ngược chiều. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với chiến sĩ Khánh và ông Ilazo nhưng cả hai không vi phạm, chưa có kết quả kiểm tra ma túy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!